xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt thuộc đoàn tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là xin chào quý anh chị và mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay là bản tin thời tiết. Mở đầu với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 62 độ ở tại Garden Court của miền Nam California. Bầu trời rất là trong xanh và thưa quý vị, mặt trời rực rỡ. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 85 cho đến 87 độ và ban đêm xuống thấp khoảng 57 độ. Ngày mai thì thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, tức là vẫn thời tiết vẫn đẹp như vậy. Và Chủ nhật thì nhiệt độ có sẽ hạ xuống một vài độ, cao nhất ở vào khoảng 82 độ mà thôi. Xin được trở lại với thời tiết ở tại Dallas với Thục Đoan.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, tại Dallas thì có Việt Hà, thưa quý vị. Và bây giờ thì nhiệt độ tại Dallas bây giờ là 66 độ, ngoài trời rất là u ám và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dự đoán là 70, thấp nhất trong chiều và tối nay là 47. Cơ hội mưa hôm nay là 20% bởi vì trên trời có rất là khá là nhiều mây. Và ngày mai thứ Bảy thì sẽ là một ngày cũng có mây với nhiệt độ cao nhất là 67, thấp nhất là 45. Cơ hội mưa cũng vẫn ở 20%. Và riêng ngày Chủ nhật thì sẽ là một ngày nắng nhưng mà nhiệt độ cao nhất thì có 73 mà thôi và thấp nhất là 50. Và cơ hội mưa thì dĩ nhiên là 0%. Không biết tại Houston thế nào ạ?
Dạ vâng, Houston của chúng tôi thì hôm nay cũng rất là u ám, với nhiệt độ bên ngoài là 71 độ, hôm nay lên cao nhất là 81 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 63 độ, với cơ hội mưa phần trăm là 30%. Đêm nay thì cơ hội mưa lên đến 60%. Vào ngày mai, nhiệt độ thay đổi chút ít với 77 độ cao nhất và ban đêm xuống thấp vào 55 độ, cơ hội mưa vẫn là 30%. Ngày Chủ nhật thì trở lại trời trong xanh hơn với 77 cao nhất, 63 là thấp nhất và 0% cơ hội mưa. Kính thưa quý thính giả, đó là phần tin thời tiết của cả ba miền và trở lại với phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Iran. Chánh thẩm tòa án tối cao Iran vào hôm thứ Năm đã rơi vào tình thế rất là khó xử. Ông đã nhận được nhiều cú điện thoại, kẻ bảo tha, người bảo tiếp tục hành quyết một người tù tử hình vì tội đã buôn ma túy, đã bị treo cổ nhưng lại không chết. Tù nhân có tên là Ali Zera M, 37 tuổi, đã được bác sĩ cơ quan tư pháp xác định là đã chết sau khi bị treo cổ trong một nhà tù ở miền Đông Bắc. Nhưng mà theo báo chí nhà nước, thì khi thân nhân người tù đến nhận xác ngày hôm sau, họ thấy Ali Zera M vẫn còn thở. Hiện giờ thì người tù này đã được đưa vào bệnh viện, nhưng mà một thẩm phán nói rằng anh ta sẽ bị hành quyết một lần nữa khi được bác sĩ chứng nhận anh ta đã khỏe. Ông Mohamed Mustafai là một luật sư nhân quyền cho biết rằng theo luật, chánh thẩm tòa án tối cao có thẩm quyền ngưng hành quyết một người trong hai lần. Vì thế, đã có nhiều người gọi điện thoại cho chánh thẩm. Một nhóm luật gia tại Iran đã ký kiến nghị gửi chánh án Ayatollah Sadegh Larijani để mà xin tha cho người tử tù này đang rơi vào trường hợp hiếm thấy xảy ra. Tổ chức ân xá quốc tế cũng yêu cầu Iran ngưng hành quyết Ali Zera M và tạm hoãn thi hành cái án tử hình với những người còn lại. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt bởi vì treo cổ mà lại tưởng là chết rồi nhưng mà lại không chết. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, trong khi đó thì liên quan tới Kenya, thì các giới chức Kenya và tin tức báo chí cho biết một người đàn ông Na Uy gốc Somalia được tin là đã tiếp tay thực hiện cái cuộc tấn công vào thương xá Westgate ở Nairobi, giết chết hơn 60 người. Và theo thông tin báo chí thì Hassan Abdi Huhulo đã được xác nhận là một trong nhiều phần tử vũ trang trong các đoàn phim an ninh quay lại cái cuộc tấn công vào thương xá Westgate. Và một giới chức an ninh Kenya nói cho biết rằng một trong bốn người đàn ông được ghi hình trong đoạn phim này là người Na Uy gốc Somalia với tên giống như vậy. Và nhà chức trách Kenya trước đây đã công bố danh tánh của bốn phần tử chủ chiến khác mà họ nói là đã tham gia cuộc tấn công và tất cả những người đó đều đã bị hạ sát. Các tay súng này đã xông vào khu thương xá sang trọng vào ngày 21 tháng 9 vừa rồi và hành quyết hàng chục người và khởi sự cho một cái cuộc đối đầu với lực lượng an ninh kéo dài 4 ngày. Và nhóm nổi dậy Al-Shabaab ở Somalia đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Họ nói rằng cuộc tấn công là để báo thù vì Kenya đã phái quân sang Somalia để giết các chiến hữu của họ, và Al-Shabaab đang đấu tranh để đòi áp đặt một cái hình thức khắc nghiệt của luật Hồi giáo tại Somalia. Nhóm này đã đe dọa sẽ thực hiện thêm các cái cuộc tấn công khác tại Kenya. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà. Và một bản tin liên quan đến Syria, khi ngày hôm nay hãng tin BBC đưa tin Gen Jama là một sĩ quan tình báo cấp cao của quân đội Syria đã bị bắn chết trong lúc giao tranh với quân nổi dậy. Ông Jama được cho là vị tướng thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Truyền thông nhà nước Syria hôm nay đưa tin ông Gen Jama bị một tay súng bắn tỉa bắn chết vào ngày 17 tháng 10 tại huyện Ras Dia. Ông Gen Jama từng là chỉ huy lực lượng tình báo quân sự của Syria đóng đô tại Beirut trong thời điểm cựu thủ tướng Liban là Rafi Hariri bị ám sát vào năm 2005. Ông bị cáo buộc liên kết với nhóm Hezbollah tại Liban thực hiện vụ ám sát thủ tướng Hariri, dù Damascus luôn phủ nhận sự liên quan của Gen Jama. Kênh truyền hình Al Arabiya dẫn thông tin cho biết, vào thời điểm bị bắn thì ông Gen Jama đang là giám đốc sở tình báo quân đội Syria tại tỉnh Deir ez-Zor và là một trong những quan chức an ninh quan trọng nhất của chính phủ Syria. Các thành viên của mặt trận Al-Nusra, nhóm quân nổi dậy có liên hệ với Al-Qaeda, bị cáo buộc là phe đụng độ với quân chính phủ và đã bắn chết ông Gen Jama. Vâng, trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Kính thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là không khí mà con người hít thở chứa đầy những chất gây ung thư. Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư, gọi tắt là IARC, dẫn số liệu cho thấy là có 223.000 ca tử vong do ung thư phổi khắp thế giới trong năm 2010 là kết quả của vấn đề ô nhiễm không khí. Cơ quan này nói là cũng có bằng chứng thuyết phục cho thấy là ô nhiễm không khí đã làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Ô nhiễm không khí phần lớn là do vấn đề giao thông, phát điện, khí thải công nghiệp hoặc là nông nghiệp, sưởi ấm trong nhà và nấu nướng, vốn được cho là làm tăng cái rủi ro một loạt các bệnh, bao gồm bệnh đường hô hấp và bệnh về tim mạch. Nghiên cứu cũng cho thấy là trong những năm gần đây, mức độ chịu tác động của vấn đề ô nhiễm không khí đã tăng đáng kể ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những nước có dân số đông đang công nghiệp hóa nhanh chóng như là Trung Quốc. Cơ quan IARC cho biết là cả hai, cái ô nhiễm không khí ngoài trời và những hạt lơ lửng, một thành phần chính của ô nhiễm không khí, bây giờ sẽ được phân vào một cái nhóm một. Những cái nhóm một này đã gây chất ung thư cho con người. Ô nhiễm không khí đứng cùng với 100 chất khác được cho là gây ung thư trong nhóm một, bao gồm amiăng, plutonium, bụi silic, bức xạ mà tia cực tím và khói thuốc lá. Giám đốc IARC nói là quyết định xếp ô nhiễm không khí ngoài trời vào nhóm những chất gây ung thư cho con người là một bước tiến rất quan trọng hướng đến việc cảnh báo chính phủ các nước về những mối nguy hiểm của ô nhiễm không khí và những tổn hại tiềm tàng. Xin được trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì tại Úc, giới hữu trách của Úc cho biết rằng các cái đám cháy rừng đã hoành hành trên khắp tiểu bang New South Wales ở miền nam nước này và đã phá hủy khoảng 100 căn nhà ở gần Sydney và làm một người thiệt mạng. Ngày hôm nay thì các giới chức đã cho biết khoảng 100 đám cháy đang diễn ra và tiếp tục bùng lên vì thời tiết nóng bức và gió mạnh. Và tính tới lúc này thì 1/3 đám cháy vẫn chưa được khống chế. Hàng trăm người đã phải tạm trú qua đêm ngày hôm qua tại các trung tâm tạm cư ở ngoại ô của thành phố Sydney và thời tiết đã dịu bớt vào ngày hôm nay. Tuy nhiên các giới chức nói rằng tình hình này vẫn còn hết sức nguy hiểm. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến Nhật Bản. Khi mà hôm nay một quan chức của chính phủ Nhật Bản đã đến thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni ở thủ đô Tokyo, đây là hành động có thể khiến Trung Quốc và Hàn Quốc lên án. Ông Yoshitaka Shindo là Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông của Nhật Bản đã khẳng định ông đến thăm đền thờ này với tư cách cá nhân mà thôi. Ông cho biết, với tư cách cá nhân, tôi gửi lời cầu nguyện đến những người thiệt mạng trong cuộc chiến tranh và cầu nguyện cho hòa bình. Điều này không ảnh hưởng gì đến các vấn đề ngoại giao. Và không chỉ riêng ông Shindo, trong ngày hôm nay 18 tháng 10, thì đã có khoảng 160 quan chức của Nhật đến thăm đền Yasukuni. Đền Yasukuni đã trở thành một địa điểm gây tranh cãi không chỉ trong xã hội Nhật Bản và cả ở một số quốc gia như là Trung Quốc cũng như là Hàn Quốc. Những nước đã từng bị Nhật Bản xâm lược vì trong gần 2.5 triệu lính được ghi tên trong đền thờ này có cả những người tham gia lực lượng phát xít của Nhật và 14 tội phạm chiến tranh trong Thế chiến lần thứ hai. Thủ tướng Nhật Bản ngày 17 tháng 10 đã gửi quà viếng đến đền Yusukuni nhân dịp lễ hội mùa thu, và một hành động này được xem là để tránh cho việc đến thăm đền thờ. Lễ hội mùa thu được tổ chức tại đền Yasukuni vào ngày 20 tháng 10 sắp tới. Một nhóm các quan chức quốc hội Nhật thường đến viếng đền thờ này vào các dịp lễ hội mùa xuân và mùa thu và dịp lễ kỷ niệm Nhật Bản bại trận trong Thế chiến thứ hai, được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Dạ vâng, trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Vâng, cảm ơn Khôn Nguyên. Và quay sang với tin tức liên quan đến Âu Châu, thì hàng ngàn sinh viên tại Pháp đã xuống đường ở Paris hôm thứ Năm để phản đối trực tục suốt một số gia đình di dân, trong đó có hai thiếu niên. Nhiều người xuống đường đã xô xát với cảnh sát, nhưng nói chung thì cuộc xuống đường vẫn đã diễn ra trong ôn hòa. Một số trường học đã bị sinh viên đứng chặn cửa. Các sinh viên nói rằng việc trục xuất các gia đình này trở về Kosovo và Armenia là điều rất bất công. Một trong hai học sinh trong các gia đình này đã bị lôi ra khỏi xe chở học sinh trước sự ngơ ngác của các bạn cùng lớp. Cảnh sát nói rằng họ chỉ làm theo lệnh sau khi đơn xin tị nạn của các gia đình này bị từ chối. Một số đại biểu quốc hội đã chỉ trích Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls đã phản bội một trong những chủ trương của cánh tả vì đã thực thi luật di trú quá chặt chẽ. Xin được mời Thục Loan.
Thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới Ả Rập Xê Út, đất nước này đã khước từ chiếc ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì nước này cho là nạn nhân, coi như là cái nạn phân biệt đối xử đang làm cho cơ quan này hoạt động không có hiệu quả. Bộ Ngoại giao của Ả Rập Xê Út ngày hôm nay đã cho biết nước họ không thể nào tham gia Hội đồng Bảo an gồm 15 nước thành viên cho tới khi nào các cái biện pháp cải cách mà họ không nói rõ được tiến hành để cho cơ quan này có thể duy trì nền hòa bình và an ninh của thế giới. Trong quá khứ thì Ả Rập Xê Út đã mạnh mẽ đã kích Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì đã không thông qua các cái nghị quyết trừng phạt Tổng thống Syria là Bashar al-Assad về vai trò của ông này trong cái cuộc nội chiến đẫm máu đã kéo dài 2.5 năm nay. Và Nga và Trung Quốc đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đã 3 lần phủ quyết các nghị quyết chống lại ông Assad này. Trong khi đó thì Hoa Kỳ, Anh, Pháp là 3 thành viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an, cơ chế có quyền phủ quyết bất cứ một cái nghị quyết quan trọng nào. Và ngoài ra thì còn có các thành viên không thường trực do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu chọn để phục vụ trong một nhiệm kỳ 2 năm, và Ả Rập Xê Út đã ủng hộ phe nổi dậy đang chiến đấu chống ông Assad. Và thông báo của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cho biết sự bất lực của Hội đồng Bảo an đã cho phép nhà lãnh đạo Syria này sát hại nhân dân của chính ông, và họ, người Ả Rập Xê Út cũng nêu lên sự thất bại của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong việc giải quyết tranh chấp cái cuộc kéo tranh chấp mà kéo dài nhiều thập niên qua giữa Israel và Palestine, như một bằng chứng khác nữa về tính chất thiếu hiệu quả của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà. Và một bản tin liên quan đến Uganda, khi mà cảnh sát Uganda đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh báo về một nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố tương tự như vụ tấn công đã giết chết hàng chục người tại một thương xá ở Kenya hồi tháng trước. Các giới chức ở Uganda cho hay lực lượng cảnh sát nước này đã triệu tập tất cả các nhân viên đang nghỉ phép và từ chối tất cả các đơn xin nghỉ phép cho tới khi có lệnh mới. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã nói rằng tối thứ Ba tuần này họ nhận được một tin tức về một cuộc tấn công kiểu thương xá Westgate có nguy cơ xảy ra vào trong nay mai tại Kampala, thủ đô của Uganda. Khuyến cáo của Hoa Kỳ nói rằng các giới chức của Đại sứ quán đang chia sẻ tất cả các thông tin với giới thẩm quyền của Uganda, tuy nhiên không cho biết chi tiết về thời điểm hoặc địa điểm có thể xảy ra cuộc tấn công. Lần gần đây nhất, cảnh sát Uganda được đặt trong tình trạng báo động cao là hồi tháng 7 năm 2010 sau 2 vụ đánh bom giết chết ít nhất 70 người. Nhóm chủ chiến Somali là Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đó. Nhóm này cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công vào thương xá Westgate ở Nairobi, thủ đô Kenya vào hôm 21 tháng 9 vừa qua. Cả Kenya và Uganda đều phái quân sang Somali để chống lại nhóm Al-Shabaab. Đây là một nhóm có liên hệ với Al-Qaeda. Vâng, trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Vâng, và thưa quý vị, vẫn tin tức liên quan đến Âu Châu thì cảnh sát nước Bỉ đã vừa bắt giữ một trùm cướp biển Somalia sau khi dụ tên này đến Bỉ với lời hứa là sẽ làm thêm tài liệu về cuộc đời cướp biển. Các công tố viên ở nước Bỉ đầu tuần này cho biết là họ đã bắt giữ Mohamed Abdi Hassan tại sân bay Brussels sau khi tên này ra khỏi chuyến bay đi từ Nairobi. Y bị bắt cùng đồng phạm là Mohamed Aden TCE. Thay vì ký được một hợp đồng làm phim, hai tên đã bị cáo buộc cướp tàu Pompeii của Bỉ và đã bắt cóc thủy thủ đoàn vào năm 2009. Công tố viên liên bang John Delmule cho biết là cảnh sát Bỉ đã giả dạng để tìm cách lừa những tay cướp biển Somalia đến nước Bỉ, thì biết rằng rất khó có thể bắt giữ các tên cướp biển tại Somalia. Giới chức đã thuyết phục được hai kẻ hải tặc để chúng chấp nhận làm cố vấn cho một cuốn phim về cướp biển, nói về cuộc đời của chúng. Mohamed Abdi Hassan, có biệt danh là Afwini, xin được tạm dịch là miệng rộng, được cho là thủ lãnh của một nhóm hải tặc lớn tại Somalia. Vào tháng giêng đầu năm nay, tên này đã tuyên bố là sẽ bỏ nghề cướp biển để làm doanh nhân. Và cái tin này làm cho Trọng Nghĩa nhớ đến cái phim đang được chiếu ở khắp nơi ở do nam tài tử Tom Hanks đóng, đó là phim Captain Phillips, thưa quý vị, nói về cái vụ cướp biển có thật đã xảy ra ở tại vùng biển Somalia. Và cái phim này rất hay, nếu quý vị, quý thính giả nào mà chưa xem và có thời giờ thì nên đi xem cái phim này, dài khoảng 2 tiếng 15 phút và rất hay. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì cảnh sát tại miền Nam Ấn Độ đã bắt giữ ít nhất 33 thủy thủ trên một chiếc tàu Hoa Kỳ bị cầm giữ vì đã chở súng ống và đạn dược trong các vùng biển của Ấn Độ mà không có giấy phép hợp lệ. Thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ ngày hôm nay tại cảng Tuticorin ở miền Nam của Ấn Độ. Chiếc tàu đã bị hộ tống tới cảng này vào cuối tuần qua sau khi nhà chức trách đã phát hiện ra kho vũ khí và đạn dược trên tàu. Chiếc tàu Seminga Ohio mang cờ Sierra Leone là thuộc công ty Avanford, là một công ty an ninh hàng hải có trụ sở tại Hoa Kỳ, và thủy thủ đoàn gồm các công dân Anh, Estonia, Ấn Độ và Ukraine. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, vẫn một bản tin liên quan đến Ấn Độ, khi mà các bản tin tại Đài Loan vào ngày hôm nay 18 tháng 10 theo giờ địa phương đã đưa tin là quân đội Ấn Độ đã mua 49 máy bay không người lái loại nhỏ với mục đích tuần tra vùng biên giới của nước này với Trung Quốc. Các chiếc máy bay không người lái này sẽ được đưa đến vùng Leh và Ladakh để theo dõi các hành động từ phía Trung Quốc. Hồi ngày 15 tháng 4 vừa rồi, Ấn Độ cho biết nhiều binh sĩ Trung Quốc đã dựng trại tại khu vực phía đông vùng Ladakh, nằm gần biên giới không chính thức giữa hai nước và đang do New Delhi kiểm soát. Các máy bay không người lái này có khả năng phát hiện bất kỳ chuyển động nào trong một phạm vi có bán kính rộng ít nhất là 10 cây số và truyền trực tiếp các hình ảnh về trung tâm điều khiển. Máy bay không người lái mới của Ấn Độ có tốc độ bay khoảng hơn 113 cây số một giờ và không còn một tiếng động nào khi đạt đến độ cao 500 mét. Được biết, không quân Ấn Độ hiện có khoảng 100 chiếc máy bay không người lái Searcher thế hệ thứ hai và 60 chiếc không người lái Heron đều mua từ Israel. Bản tin cũng cho biết thêm rằng New Delhi đã thành lập một quân đoàn hùng hậu với khoảng 72.000 quân tại vùng biên giới nhằm đối phó với Trung Quốc. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ lại trở lại với phần kế tiếp. Xin mời quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài và xin tạm chào quý anh chị.
Kính thưa quý đồng hương tại thành phố Hantam City, trong mùa bầu cử này, chúng tôi trân trọng kính xin đồng hương dồn phiếu cho ứng cử viên hội đồng thành phố Hantam City, tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ông ta sẽ là người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hantam City ra ứng cử vào vai trò quan trọng này. Kính xin quý đồng hương đi bầu cử sớm từ 21 tháng 10 cho đến hết ngày 1 tháng 11. Ngày bầu cử chính là ngày 5 tháng 11. Đặc biệt trong ngày thứ Bảy 26 tháng 10 sẽ có xe đầu tải Việt Nam Plaza và Nguyễn Lợi để đưa rước đồng hương đến phòng phiếu. Quảng cáo chính trị đào thọ bởi Ủy ban Vận động Chính trị Người Mỹ gốc Việt.
Đoàn cải lương Hương Việt trân trọng thông báo chương trình cải lương đặc sắc qua hai vở tuồng Tô Ánh Nguyệt và Tuyệt Tình Ca với sự góp mặt của tất cả diễn viên của đoàn cải lương Hương Việt phối hợp với cải lương Chi Bảo Ngọc Đan và đôi nghệ sĩ Linh Tâm Cẩm Thu. Kính mời quý vị ủng hộ tham dự ngõ hầu bảo tồn văn hóa cổ truyền Việt Nam tổ chức tại Grandview Art Center thành phố Garland vào lúc 4 giờ chiều chủ nhật 10 tháng 11. Vé VIP 40 đồng, vé ủng hộ 20 đồng, vé đồng hạng miễn phí. Tuy nhiên sẽ đặc biệt ưu tiên trước cho quý vị nào ủng hộ mua vé trước, kế đến sẽ là quý vị từ 70 tuổi trở lên. Mọi chi tiết đặt vé xin liên lạc Jackie Nguyễn qua số điện thoại 972-988-9450, 988-9450. Xin quý vị hãy lưu ý, vé sẽ không có tặng tại cửa. Muốn giữ vé trước, xin hãy liên lạc với Jackie Nguyễn 972-988-9450, 988-9450. Đoàn cải lương Hương Việt trân trọng kính mời.
V-Click Villa and Night Club hoàn toàn đổi mới.
Hãy đến V-Click để enjoy với DJ and dancer mỗi cuối tuần.
Vô cửa free.
Mỗi ngày đến chơi bia tại V-Click từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Chủ nhật thứ hai bia từ 4 giờ chiều. Đặc biệt tối thứ hai phi đồ nhậu. Đừng quên tối thứ sáu, thứ bảy, Night Club thật sống động với DJ và dancer từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng.
Mỗi ngày có karaoke và live jazz những món nhậu từ 4 giờ chiều.
V-Click tại Kalin, đối diện khu chợ Hồng Kông. Điện thoại 972-697-3301, 972-697-3301.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic, hoặc đến Pure Water Pacific hoặc nhà thuốc Hướng Dương trong khu vực Thái Arlington. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm xin mời đến V3 Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi xin mời đến với 3 Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Remy Martin XO 119 đồng 99 cent, Remy Martin 1738 43 đồng 99 cent, Martell Cordon Bleu, Martell XO giá đặc biệt.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát, có nhiều loại rượu quý hiếm cho các vị thích sưu tầm.
3 Guys Liquor tại 552 East Range Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7:30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
827-7548
hay 214-718-5588.
Em biết không, Nationwide Insurance là công ty bảo hiểm uy tín, bồi thường thỏa đáng, giá cả thì rẻ hơn nhiều công ty bảo hiểm khác.
Em còn biết là mua bảo hiểm nhà, xe tại Nationwide Insurance luôn luôn được bảo đảm, giá rất rẻ mà sau 4 năm mình không phải đóng tiền deductible, nhà mất đồ được đền mới 100%.
Mua bảo hiểm cho tiệm mình với Nationwide Insurance không mất bao nhiêu tiền cả, mà mình không phải lo khi lỡ bị khách hàng thưa.
Mà em cũng đã mua bảo hiểm nhân thọ cho em và anh tại Nationwide Insurance rồi. Vì lỡ may có chuyện gì xảy ra thì con cái của chúng ta cũng không phải lúng túng.
Xin gọi cho Amy hoặc Sophie Nguyễn, văn phòng Jackson Agency của bảo hiểm Nationwide tại 2121 West Airport Freeway, phòng 103 Irving, Texas 75062. Điện thoại 972-904-4177, 904-4177.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888-979-1888, 1888-979-1888.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: cua Dungeness 6.99 một pound, gà Đồng Nai 10.99 một con, đùi gà 69 cent một pound, hồng giòn lớn 99 cent một pound, dừa tươi 99 cent một trái, cải ngọt 79 cent một pound, hành lá 4 bó 99 cent, sả tươi 39 cent một bó, nước mắm Hải Yến 2.49 một chai, mì tôm hiệu Mama 7.99 một thùng. Chợ New Trường Nguyên Garland, điện thoại 972 276 1185. Xin kính mời.
công ty dược thảo Forever Life với sản phẩm Astro-A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, tính tình thay đổi bất chợt, hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu gây ảnh hưởng sinh lý. Astro-A giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ.
Em muốn vô nó thoải mái mà nó dễ chịu mà nó ngủ ngon.
Từ lúc tôi dùng cái thuốc này, người mình không bị khô, chân tay rất là láng, tóc tôi nó bớt rụng.
Đặc biệt mua 4 chai Astro-A được tặng 1 chai miễn phí.
Thuốc Astro-A có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý liên lạc Forever Life 1-888-979-1888. 1-888-979-1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Tiệm ăn đẹp ghê hả chị?
Tiệm đẹp như vậy không biết đồ ăn sao ha? Để thử xem. Ui cha, thơm quá chừng. Món steak hương vị Á Âu này nhìn ngon ghê.
Trời, em biết là chị mê ngay. Mà nghe nói món bánh canh cua và bún bò Huế ở đây cũng ngon đáo để đó nha chị.
Còn chờ gì nữa, chị em mình thử ngay bây giờ.
Nhà hàng Sài Gòn Noodle and Steakhouse nằm sau nhà hàng Applebee trên đường Belleline, thành phố Richardson, gần góc Plano và Belleline, cách chợ Thuận Phát 3 phút lái xe.
Quý khách sẽ hài lòng khi đến để thưởng thức đủ các món ngon và phong cảnh đẹp như ở quê nhà. Sài Gòn Noodle and Steakhouse, điện thoại 972-231-0999,
972-231-0999.
Mậu Phước Đường, tổng đại lý Yến Golden Nest, Forever Life, tế bào gốc Stem Gel, Sâm Hoàng Gia, Vegan Therapy và nhiều hãng khác tại Dallas Fort Worth.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường với nhiều mặt hàng phong phú như Yến Indo, Sâm Hoa Kỳ, Sâm Hàn Quốc, Linh Chi Nhật chính gốc, Đông trùng hạ thảo nguyên chất, phiên bắc mạch, bóc thuốc châm cứu, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và sắc đẹp theo phương pháp đông y cổ truyền và hiện đại.
Đặc biệt, nhà thuốc còn có những sản phẩm theo công thức gia truyền để thành công giúp đỡ quý đồng hương tại Việt Nam, Orlando trong nhiều năm qua.
Mậu Phước Đường hai nơi trong khu Cali Sài Gòn Mall Garden, điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Về trong khu Asia Times Square, Arlington, điện thoại 214-788-2908. 788-2908. Hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Trung tâm cuộc sống và sức khỏe toàn năng, nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn và bác sĩ Tân Lương, chuyên trị nhức đầu kinh niên, đau lưng, cổ, tay chân, đầu gối, gót chân, đau bả vai, đau gân xương cơ bắp, đau thần kinh tọa, các chứng tê tay chân, kết hợp y học xưa và nay để điều trị mà không cần thuốc tây và mổ xẻ. Máy móc tối tân hiện đại với tinh thần lương y như từ mẫu, quý vị sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt có máy chuyên trị bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm. Trung tâm cột sống và sức khỏe toàn năng, thành phố Richardson, góc Plano và Campbell. Điện thoại 972-664-1294, 664-1294, 214-233-6590, 233-6590.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhất máy 19.99 đồng, nhất hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm Trump dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road.
Đối diện nhà thờ Sweet Home, điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868
hoặc liên lạc online 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair kính mời.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, chị Việt Hà tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả và để mở đầu phần 2 của buổi thời sự buổi trưa ngày hôm nay, Khôi Nguyên gửi đến quý thính giả bản tin liên quan đến việc Tổng thống Barack Obama vào hôm qua, thứ Năm, đã nói rằng trong cuộc họp thương lượng để chấm dứt 16 ngày mà nhiều cơ quan chính phủ đã phải đóng cửa, và theo ông thì không có ai là kẻ chiến thắng. Sự phá vỡ bế tắc này cũng đã ngăn chặn được nguy cơ Hoa Kỳ bị vỡ nợ. Đồng thời, Tổng thống Barack Obama cũng đã thách thức các chính trị gia của phe bảo thủ, đảng Cộng hòa là hãy chấm dứt ý tưởng chống lại chính quyền và hãy thay đổi cách hành xử sao cho công việc được trôi chảy tại Washington. Vài giờ sau khi ký ban hành luật cho phép tái hoạt động lại guồng máy của chính quyền, Tổng thống Obama đã nói với giọng buồn bã nhưng pha lẫn vẻ cứng rắn rằng sự bế tắc vừa qua hoàn toàn gây thiệt hại một cách không cần thiết cho nền kinh tế của quốc gia và làm chậm lại sự tăng trưởng và gia tăng phí tổn vay mượn. Tổng thống nói rằng tình trạng Hoa Kỳ suýt bị vỡ nợ do chiến thuật không nhân nhượng của phe Tea Party thuộc đảng Cộng hòa trong Quốc hội. Ông nói tiếp, người dân Hoa Kỳ hoàn toàn bất mãn với Washington. Ông tuyên bố như vậy dựa theo kết quả thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ của dân chúng đối với Quốc hội hiện đạt mức thấp nhất trong lịch sử. Việc phê phán vào các chính trị gia bảo thủ, những người mà theo ông nói là đã áp lực để xảy ra tình trạng shutdown dựa trên lập luận rằng làm như vậy chỉ để cứu vãn nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông cho biết vấn đề này không có một căn bản kinh tế nào cả. Ông lặp lại lời kêu gọi quốc hội tự hãy nắm lấy một sự tiếp cận cân bằng và một ngân sách cho ngân sách còn lại của năm, trong đó loại bỏ hết những điều mà chúng ta không cần đến. Vâng, trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Vâng, thưa quý vị, và một cái bản tin vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, đó là cựu nhân viên hợp đồng tình báo Mỹ Edward Snowden, người đã tiết lộ chương trình theo dõi của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA, nói rằng không có chuyện Nga hay Trung Quốc có trong tay các tài liệu của NSA. Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ New York Times ngày hôm qua, Edward Snowden nói là ông ta đã trao lại tất cả các tài liệu mà ông có trong tay cho các nhà báo ở tại Hồng Kông. Snowden cũng nói thêm rằng việc mang theo các hồ sơ ấy trên người khi ông chạy sang Moscow sẽ không phục vụ quyền lợi cho công chúng. Ông Edward Snowden, một cựu nhân viên hợp đồng, còn nói là ông ta rất quen thuộc với các hoạt động phản gián mạng của Trung Quốc và NSA biết rằng ông bảo vệ các thông tin mật không để rơi vào tay của các gián điệp Trung Quốc. Trước đó trong năm nay, Snowden tiết lộ rằng Cơ quan An ninh Quốc gia thu thập những chi tiết về các liên lạc thông tin của các công dân Hoa Kỳ. Snowden nói ông ta quyết định lên tiếng sau khi phát giác một báo cáo nội bộ của NSA về những cái vụ thu thập tin tức của chính phủ Tổng thống Bush mà không có lệnh của tòa án. Ông nói chương trình ấy tránh không tuân thủ các luật lệ hiện hành về hoạt động theo dõi. Snowden nói với báo New York Times rằng nếu các giới chức cao cấp nhất trong chính phủ có thể vi phạm luật pháp mà không bị trừng phạt, thì những quyền hạn bí mật của họ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Snowden đã chạy sang Hồng Kông, rồi chạy sang Moscow sau khi tiết lộ chương trình theo dõi lén của NSA. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép ông tị nạn tại nước Nga trong một năm, và vấn đề này đã gây phẫn nộ cho Hoa Kỳ là nước muốn đưa Edward Snowden ra tòa xét xử. Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ không bình luận gì về những phát biểu của Snowden trên tờ New York Times, nhưng họ từng binh vực cho chương trình theo dõi. Họ nói rằng chương trình này đã giúp phá vỡ nhiều âm mưu khủng bố quan trọng tại Hoa Kỳ. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, và cũng liên quan tới NSA, thì thưa quý vị, tướng Kate Alexander là giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia NSA và phó giám đốc sẽ từ chức trong 6 tháng. Đó là theo tin của Reuters dẫn lời các cái viên chức ẩn danh cho biết. Ông Alexander là lãnh đạo của NSA trong 8 năm qua và ông sẽ thôi việc không chậm quá tháng 3 hay là tháng 4. Và ông phó là ông John Chris Inglis sẽ về hưu vào khoảng cuối năm nay. Ông Inglis đã được cử làm giám đốc của NSA từ năm 2006. Và giám đốc Alexander là người đã cương quyết bênh vực các chương trình do thám của NSA như PRIMS và các chương trình tương tự. Ông đã cả quyết các hoạt động đó là hợp pháp và được ủy nhiệm bởi luật Patriot Act cũng như là bởi Tòa Giám sát luật về tình báo hải ngoại. Và tạp chí Wired đã mô tả giám đốc Alexander là người đã xây dựng một đế chế hồ sơ dựa theo lời tuyên bố trong tháng qua của ông rằng vì quyền lợi cao nhất của đất nước có thể thu thập được mọi cuộc điện đàm để lưu trữ có thể tìm kiếm thông tin khi cần. Và ý định từ chức của hai viên chức lãnh đạo NSA cũng là cơ hội để Tổng thống Obama chấn chỉnh lại hình ảnh của NSA với công chúng sau vụ Edward Snowden. Và tướng Hải quân William Groggers là tư lệnh hạm đội 10 và tư lệnh tình báo mạng của Hải quân là một trong các ứng viên phó. Phó đề đốc Groggers đã được mô tả là một nhà lãnh đạo giỏi nhờ được cộng đồng tình báo kính trọng. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà. Và kính thưa quý thính giả, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra một cáo trạng mới nhằm chống lại 4 cựu nhân viên an ninh của công ty an ninh toàn cầu Blackwater liên quan đến các vụ nổ súng vào năm 2007 đã gây căng thẳng trong các mối quan hệ của Hoa Kỳ cũng như là Iraq. 4 người trong cuộc đã bị cáo buộc về nhiều tội danh, kể cả cố ý giết người, mưu toan giết người và sử dụng vũ khí trong khi phạm tội. Hai binh sĩ thủy quân lục chiến đã về hưu là Dustin Hurt và Evan Liberty, cùng với hai cựu binh sĩ lục quân là Nick Slayton và Bon Slott đã bị tố cáo là đã nổ súng tại quảng trường Nassau vào ngày 16 tháng 9 năm 2007 khi đang làm nhiệm vụ cho công ty an ninh Blackwater. 14 thường dân Iraq đã bị giết chết và 18 người khác bị thương trong một cuộc tấn công mà các công tố viên nói là không có mục đích khiêu khích gì hết. Và các luật sư bênh vực cho họ nói rằng thân chủ của họ là vô tội và đã bị các phần tử nổi dậy Iraq đột kích. Vâng, trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Vâng, và thưa quý vị, một bản tin đánh đi từ New York cho biết là vốn đầu tư vào các công ty mới thành lập của Hoa Kỳ tăng nhiều trong quý thứ ba so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Phần lớn thì tiền đầu tư được dùng vào các công ty viết lập trình, tức là software trẻ. Theo một cái bản tường trình phổ biến vào hôm nay, thì tổng số tiền đầu tư vào các công ty còn non trẻ này lên đến 7.78 tỷ đô la, tăng 17% so với 6.63 tỷ cùng thời vào năm 2012. Con số các công ty trẻ được giới tài chính bỏ tiền vào đầu tư cũng tăng từ 7%, từ 937 lên đến 1.005 công ty. Kỹ nghệ viết lập trình chiếm đến 3.57 tỷ, tức là gần một nửa tiền đầu tư, tăng 77% so với năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên số vốn đầu tư vào kỹ nghệ này vượt qua con số 3 tỷ kể từ 12 năm nay. Đây là một thời gian rất tốt và rất thú vị để đầu tư vào một doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Ông Mark McCaffrey, đối tác công nghệ toàn cầu và lãnh đạo kỹ nghệ phần mềm của PricewaterhouseCoopers đã tuyên bố như trên. Số tiền đầu tư đổ vào các giao dịch phần mềm hiện đã đến mức cao nhất trong vòng một thập niên nay. Ông đã nói như vậy. Ông McCaffrey giải thích rằng kỹ thuật ngày càng phát triển của ngành công nghệ cao ngày càng trở nên có giá trị, khiến cho các nhà đầu tư vui lòng mở hầu bao của mình. Xin được trở về với Dallas.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì cái việc bế tắc ngân sách đã đưa tới đóng cửa công sở hơn 2 tuần vừa rồi của chính phủ đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ 24 tỷ Mỹ kim. Và đây là một cái cuộc khủng hoảng tự tạo theo ước lượng của cơ quan xếp hạng tín dụng. S&P cũng cho biết là ảnh hưởng của việc đóng cửa công sở sẽ làm giảm 0,6% GDP của quý tư này. Và Tổng thống Obama đã ký ban hành luận cái luật để cấp cái quỹ hoạt động cho chính phủ kết thúc 16 ngày đóng cửa công sở. Và bản tuyên bố của S&P đã ghi rằng kết cục là đóng cửa chính phủ đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Và theo Moody's Analytics ước lượng thì thiệt hại 55 tỷ Mỹ kim, tương đương thiệt hại vật chất do bão Katrina đã gây ra tại vùng duyên hải của vịnh Mexico. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà. Và một bản tin liên quan đến một cảnh sát viên đã bị điều tra vì đã về nhà trong giờ đi tuần. Một cảnh sát viên có 19 năm kinh nghiệm trong công việc hiện đang bị điều tra sau khi có lời tố cáo của một hàng xóm cho rằng ông ta đã bỏ về nhà trong những lúc đáng lẽ phải đi tuần tra. Giới hữu trách không cho biết rõ cảnh sát viên Ronald Jagger, 52 tuổi, đã làm gì ở nhà của ông tại khu Lake Mercy tại San Francisco, trong khi đáng lẽ ra ông phải đậu xe của mình và đi tuần xung quanh khu vực Inner Sunset. Sau khi các điều tra viên ghi nhận việc ông thường xuyên về nhà vào giữa giờ làm việc, giới chức chỉ huy của ông đã yêu cầu công tố viện truy tố ông 10 tội ăn cắp về ăn tiền ăn cắp của công. Ông Jagger đang bị cho nghỉ ở nhà không lương và nếu bị kết tội thì ông có thể sẽ bị mất việc. Đa số hàng xóm của ông Jagger đã cảm thấy an tâm khi nhìn thấy chiếc xe tuần tiểu của ông đậu trong khu phố của họ. Tuy nhiên, cũng có những người thắc mắc rằng tại sao ông lại ở nhà vào giờ này mà đáng lẽ ra ông phải đi làm. Một người trong số này đã viết thư báo với sở cảnh sát và khiến cho các nhân viên điều tra đã vào cuộc. Ông Jagger đã bị bắt vào hồi năm ngoái, ngay sau khi lễ Giáng sinh. Ông bị cáo buộc là ăn cắp khoảng 950 Mỹ Kim tiền công quỹ, và số tiền lương của ông được trả trong lúc ở nhà thay vì phải đi tuần tiểu quanh con đường Irving Street. Luật sư của ông Jagger nói rằng, việc cảnh sát viên lấy giờ nghỉ lâu hơn hạn định là điều thường thấy và chẳng nên làm ai ngạc nhiên. Thì với bản tin này thì cô Nguyên thấy rằng là tuy rằng chúng ta thấy một xe cảnh sát đậu xung quanh khu nhà của chúng ta thì rất là an tâm đó, nhưng mà cũng sẽ có rất là nhiều đặt câu hỏi là ủa tại sao giờ này cái anh này lại ở nhà mà trong khi không phải là đi làm. Điều đó thì khiến cho rất là nhiều người bất bình với cái hành động mà có thể nói là vô ý thức của một cảnh sát viên với nhiều năm kinh nghiệm như thế này, 19 năm mà lại để cho một cái hành động rất là vô lý xảy ra như thế này. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần giữa thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý thính giả vẫn tiếp tục giữ các làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi phần cuối của chương trình thời sự buổi trưa sẽ đến với quý thính giả.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
10 ngày nữa đóng cửa.
Tiệm Oriental Art và Furniture hai nơi, một ở Richardson sát nhà hàng Caravelle và một tiệm trong siêu thị Hồng Kông Granberry
đều đóng cửa trong vòng 10 ngày nữa. Tất cả các mặt hàng đều giảm đến 90%.
Hàng ngàn món đồ nghệ thuật trang trí nội thất đông phương Big Sale. Chúng tôi giảm giá 90% đồ phong thủy như tỳ hưu đủ loại, cá hóa rồng, rồng phát tài,
đồ đồng, trái sơn dầu, bình cá cảnh, chậu hoa đẹp, bình sứ đẹp, sale đến 90%. Các kiểu ăn cơm 1 đồng một cái, bộ bình trà đẹp 19 đồng.
Chanh thiêu phong thủy 20 đồng, bàn lớn gỗ Rosewood giá cũ 4.000 đồng, bây giờ chỉ còn 995 đồng.
Tất cả bàn, tủ kính đẹp, gỗ giá trị giảm giá đến 90%.
Cả hai tiệm đóng cửa trong vòng 10 ngày nữa, giảm giá đến 90%. Một ở Richardson, sát nhà hàng Caravelle và một tiệm tại siêu thị Hồng Kông, Grand Ferry, mở cửa mỗi ngày 214-226-1208, 226-1208.
Hiện nay vẫn là thời điểm rất tốt để mua nhà hoặc bán nhà, lãi suất còn rất thấp, kinh tế phát triển, nhà tiếp tục lên giá.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Chúng tôi rất kinh nghiệm về việc mua nhà đấu giá, mua nhà short sale để đầu tư cho mướn.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Chúng tôi còn có dịch vụ quản lý nhà cho mướn, tìm người mướn nhà, kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm. Văn phòng chúng tôi chuyên về quản lý shopping center. Văn phòng tại Arlington và Richardson. Điện thoại 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Đi Belleline gặp Leno quẹo phải, đi thẳng tới Wonix. Well,
anh làm bầm gì đó?
À, anh đang nhớ đường đến tiệm phở Việt Nam 2 đó mà em. Định chở em đi ăn ở đó. Đặc biệt, họ có lẩu tôm hùm và lẩu gà hấp mướp ngon tuyệt.
Phở Việt Nam 2 ngay góc Barnet và Plano, thành phố Garland.
Tiệm có hàng trăm món ăn ngon đủ kiểu, phở các loại, bánh xèo thơm ngon đặc biệt, lẩu canh chua, cá kho tộ, cơm tấm thịt nướng, sườn nướng bảo đảm không đông ngon bằng.
Bún riêu, bún bò Huế, bún mắm Trà Vinh mỗi ngày, cuối tuần có cháo lòng và cà ri gà.
Sau 8 giờ tối mỗi ngày có karaoke và các món nhậu.
Phở Việt Nam 2 góc Barnet và Plano mở cửa chủ nhật đến thứ tư từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm, thứ năm từ
5 giờ chiều đến 12 giờ đêm, thứ sáu, thứ bảy, 9 giờ sáng đến 2 giờ sáng.
Điện thoại 972-494-5150.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Những tuần lễ đặc biệt dành cho người châu Á tại Choctaw Casino Resort từ 21 tháng 10 đến 28 tháng 11 năm 2013 với chủ đề món quà nhỏ ân tình lớn.
Đến với Choctaw Casino Resort từ thứ hai đến thứ năm mỗi tuần, quý khách có thể nhận được một món quà lên đến 150 Mỹ kim để đi chợ. Đây là chương trình nhỏ mang tên tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Hãy thử thời vận nhiều sẽ có cơ hội thắng lớn.
Nếu bạn chưa là thành viên của Choctaw Casino, xin ghi danh hôm nay hoàn toàn không lệ phí cùng món quà đầu tiên 10 Mỹ kim làm quen để chơi miễn phí.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Khoa Mai 580-775-1477 hoặc Waterloo 580-775-3256.
Gửi tiền xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall, 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ các chương trình của Đài Sài Gòn. Và sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Và mở đầu phần này xin mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khoa Nguyên, thưa quý vị. Một bản tin vui vui, nhưng mà thấy ra không phải là vui vui, Trọng Nghĩa xin nói lại, đây là một cái tin nghe rất là thấm thía. Đó là theo báo chí của bên Trung Quốc thì một cặp vợ chồng trẻ ở nước này đang phải đối mặt với án tử, một cái án gọi là án hình sự, vì đã bán cô con gái mới sanh của mình và đã dùng số tiền đó để làm gì? Để mua một chiếc điện thoại iPhone. Theo tờ Liberation Daily thì các công tố ở tại Thượng Hải đã truy tố cặp vợ chồng này vì tội đã buôn bán người sau khi họ đã rao trái phép đứa con thứ ba của họ lên một trang nhận làm con nuôi và nhận tiền cho đi người con của mình. Các nhà điều tra đã phát giác ra người mẹ dùng số tiền này để mua một chiếc điện thoại iPhone, một đôi giày cao gót và các món đồ khác. Sản phẩm của Apple rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Năm ngoái thì một đứa trẻ đã tự bán đi thận của mình để lấy tiền mua một chiếc iPhone và một chiếc iPad. Tuy nhiên, cặp vợ chồng trên cho biết họ muốn con gái được nuôi lớn tốt hơn bởi họ đã có hai đứa con. Hiện cũng chưa rõ cái cặp vợ chồng trên đã cho đi đứa con có phải là do giới tính của nó hay không. Tại vì chúng ta đều biết là người Trung Quốc rất thích sanh con trai bởi vì có cái chính sách mà giới hạn số con, cho nên nếu mà họ sanh mà một hay hai đứa con gái là họ chỉ muốn bán đi hay là như thế nào đó để sanh được đứa con trai. Cộng đồng mạng ở Trung Quốc đã lên án kịch liệt cặp vợ chồng nói trên, cho rằng họ là những người máu lạnh và không xứng đáng để làm cha mẹ. Thông tin báo chí không cho biết số tiền cặp vợ chồng nhận được khi bán con là bao nhiêu. Nhưng ở trên mạng, họ yêu cầu được trả 30.000 nhân dân tệ và 50.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 4.900 Mỹ kim hay là khoảng 8.200 Mỹ kim. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, quả thật là bất nhẫn khi mà có những cái hành động như vậy ở những cái người cha, người mẹ như vậy. Và thưa quý vị, một bản tin khác ở đây, Việt Hà thấy đó là đạo diễn Hoa Kỳ Michael Bay, người đã sản xuất một bộ số bộ phim mà thành công lớn mà chúng ta biết đó là bộ phim Transformer, đã bị tấn công ở Hồng Kông khi mà đang đến đây để mà quay cái loạt phim coi như là cái phiên bản mới của cái loạt phim này. Thì ông đã bị hai người đàn ông tấn công và bị thương ở vùng mặt, nhưng mà lại ông vẫn không có, coi như là không có đi chăm sóc gì hết, mà vẫn tiếp tục để chỉ huy cái việc quay những cái thước phim trong một cái khu dân cư đông đảo tại Hồng Kông. Và hai người đàn ông mà bị bắt đó thì là bị những cái cáo trạng về tội tống tiền cũng như là tấn công sau khi họ đã đến đoàn làm phim để mà xin tiền, và được khi biết là cái số tiền xin này lên đến 12.900 Mỹ Kim, thưa quý vị. Và họ đã quậy, coi như là quậy hết sức trong cái khu vực đoàn làm phim, gây náo loạn mọi thứ nơi cái đoàn làm phim này làm việc. Và được biết là bộ phim thứ tư trong loạt phim Transformer, trong đó có hai tài tử gạo cội là Mark Wahlberg và Nicola Peel sẽ được chiếu vào tháng 6 năm 2014 tới đây. Và cảnh sát cho biết là một người đã tấn công đạo diễn Bay và đánh luôn ba cảnh sát đến can thiệp. Vâng, xin được trở lại với Khôi Nguyên.
Thì như chúng ta đều biết đó là Hồng Kông hay Trung Quốc gì họ cũng đâu có care tới những cái vấn đề như là anh Trọng Nghĩa giới thiệu, thì là họ về cái tình nhân tính nhân bản hoặc là tình mẫu tử họ còn không care, thì huống chi là đến cái ông này chỉ là một cái đạo diễn một vài bộ phim nổi tiếng thôi thì họ cần gì phải care, họ cũng sẽ tấn công như thường thôi hả. Và kính thưa quý thính giả, thì như chúng ta đều biết đó là chúng ta có thường đó là có những cái thói quen trò chuyện trong buổi ăn, và đặc biệt đó là quý ông mà khi mà đang live rai đó thì không thể nào là thiếu những cái tiếng cụm ly hoặc là những lúc trò chuyện rôm rã. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đến cái quán ăn mà cô Nguyên sắp giới thiệu tới đây thì có lẽ những cái thói quen đó chúng ta nên tạm thời không sử dụng đến. Bởi vì đây là một cái nhà hàng tại New York, nơi mà các thực khách bị yêu cầu phải giữ im lặng trong khi thưởng thức bữa ăn. Một nhà hàng tại Brooklyn, thành phố New York đã trở nên nổi tiếng vì đã yêu cầu các thực khách thưởng thức món ăn tại đây phải giữ im lặng hoàn toàn và không được nói chuyện riêng trong khi ăn, nếu không thì họ sẽ không được phục vụ các món ăn. Theo như là Nicholas Norman là bếp trưởng cũng như là người phụ trách nhà hàng đã nảy ra ý tưởng này sau khi chuyến đi đến Ấn Độ, nơi mà anh được chứng kiến và ngưỡng mộ các nhà sư Phật giáo đã thưởng thức bữa ăn sáng của họ vào mỗi buổi sáng mà không thốt ra bất cứ một âm thanh nào. Trong một thời buổi mà sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, thì nơi các chủ nhà hàng thường suy nghĩ ra những ý tưởng khác người để thu hút khách hàng, thì anh chàng đầu bếp 28 tuổi này đã nghĩ ra ý tưởng về một nhà hàng mà nơi đó sự im lặng đã được đề cao. Và anh hy vọng rằng với việc yêu cầu các thực khách giữ im lặng trong buổi ăn sẽ giúp tạo nên một mối quan hệ giữa không gian, thời gian và thức ăn, và buộc khách hàng phải tập trung vào bữa ăn của họ mà không làm phiền đến những người khác cũng đang thưởng thức bữa ăn. Hiện ý tưởng của anh đang rất là thành công. Những thực khách đến thưởng thức món ăn tại nhà hàng này rất là tuân thủ quy tắc trong việc giữ im lặng khi dùng bữa. Thậm chí có một số khách hàng rất là lịch sự, khi mà họ muốn hắt hơi thì họ cũng đi ra ngoài để mà hắt hơi để đảm bảo không khí được im lặng. Và nếu không tuân thủ các quy tắc á, thì các nhà hàng khách hàng phải đi ra ngoài phòng ăn riêng và ngồi ở trên ghế bên ngoài hành lang, và nơi đó họ sẽ phải đóng phạt thêm 40 Mỹ Kim cho cái việc mà làm ra tiếng ồn. Anh cho biết, anh chủ khách sạn nhà hàng này cho biết đó là khách hàng đã sáng tạo ra những cách để giao tiếp với nhau trong khi ăn, như là sử dụng biểu cảm của nét mặt hay là ánh mắt. Nhiều thực khách thừa nhận rằng họ cảm thấy rất là khó khăn trong việc giữ im lặng khi đang thưởng thức món ăn. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho biết là họ cảm thấy rất là hứng thú khi mà được ăn trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Và điều này không phải là ai cũng có thể trải nghiệm được trong cuộc sống bận rộn nhộn nhịp như ngày hôm nay. Thì với bản tin này, Khôn Nguyên tự hỏi không biết là khi chúng ta ăn thì thường dao nồi nĩa hoặc là nó cũng chạm với cái chén cái dĩa, thì không biết như vậy thì có bị phạt hay không, hoặc là nếu mà chúng ta muốn order thêm món gì thì phải làm thế nào. Thực sự là rất là khó hiểu trong cái nhà hàng này, anh Trọng Nghĩa.
Đúng vậy, và có cái bản tin mà Khôn Nguyên vừa đọc cho quý khán giả, và mà cũng Khôn Nguyên cũng như là Việt Hà, Trọng Nghĩa thấy rất là vui, là tại vì như là Khôn Nguyên nói đó, ăn thì phải dùng dao nĩa, còn nếu mà bớt tiếng động thì có thể chúng ta dùng đũa thì là nó đỡ khua hơn. Nhưng mà hay hơn nữa là bóp tay, phải không Khôn Nguyên và Việt Hà và quý khán giả? Tại vì nếu bóp tay thì chắc chắn là tiếng động nó sẽ giảm rất nhiều. Còn cái vấn đề mà chúng ta hát hơi đó, không biết quý khán giả và Khôn Nguyên và Việt Hà như thế nào, nhưng mà riêng mà Trọng Nghĩa mà sắp sẽ hát hơi là Trọng Nghĩa mắt nhắm chít lại rồi, không thể nào mà thấy đường để mà đi ra để mà hát hơi cho kịp hết trơn đó. Tại vì chúng ta sẽ khi mà nó cái cơn hát hơi nó lên tới nơi rồi là chúng ta coi như mắt chúng ta nhắm ghiền lại, làm sao mà chúng ta biết đường đền nào mà để đi ra phải không? Thành ra chắc chắn là thằng bị không bao giờ mà vô cái tiệm đó, tại vì vô sẽ bị phạt, nghĩa là túi xua luôn bị phạt, nghĩa là tại vì nghĩa là vừa hắt hơi rồi vừa làm tiếng động đó. Và thưa quý vị, có một cái bản tin khác trong việc cũng muốn gửi đến anh. Chúng ta còn giờ hay không vậy thôi, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, còn một bản tin cuối xin mời anh.
Dạ, đó là cạo trọc đầu trong ngày cưới để mà làm từ thiện. Hầu hết các cô dâu đều muốn mái tóc sẽ được tạo kiểu thật đặc biệt trong ngày cưới. Nhưng mà cô dâu có tên là Roxy Greaves ở tại nước Anh lại sẵn sàng cạo sạch mái tóc của mình. Roxy Greaves, 31 tuổi, đã bàn với chồng là anh Mick Sala, 30 tuổi, về việc cạo tóc trước mặt toàn bộ khách mời để gây quỹ cho một chương trình nghiên cứu về ung thư. Bà mẹ hai con ở Yorkshire, nước Anh, cho biết là tôi chắc chắn rằng đây sẽ là ngày vô cùng đáng nhớ. Mick nói rằng anh ấy thích tôi để tóc dài hơn, nhưng tôi vẫn luôn đẹp trong mắt anh ấy và tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi muốn cạo tóc để gây quỹ cho hội nghiên cứu ung thư từ năm tôi mới 16 tuổi và tôi quyết định thực hiện điều đó đúng vào ngày cưới của mình. Roxy Greaves và Mick Fala hiện sống tại Swallownest, Yorkshire. Cả hai đều bị ảnh hưởng bởi căn bệnh ung thư sau khi những người thân của họ đã lần lượt ra đi cũng bởi căn bệnh quái ác này. Và trên cái trang web từ thiện của cô thì Roxy đã gây quỹ được gần 1.300 bảng Anh, tức là tương đương với khoảng 2.000 Mỹ Kim. Và theo cái hình mà Trọng Nghĩa thấy ở trên Internet thì hai vợ chồng đều bị chắc có mầm móng ung thư, cho nên và họ đã cạo cọc đầu. Và cô dâu rất là buồn cười tại vì gương mặt thì trang điểm nhưng mà lại cái mái tóc thì lại không có sợi tóc nào hết, cạo cọc luôn. Thành ra rất là thấy cái hình rất là thấy thấy vui mà cũng vừa thấy thấm thía, thưa quý vị. Xin được trở lại với Việt Hà và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa với bản tin vừa rồi. Thì cô dâu đã hy sinh mái tóc nhưng mà với mục đích rất là cao cả. Thì chúng ta cũng nên ghi nhận và cũng là cảm động trước các nghĩa cử này của cô dâu. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi của anh Trọng Nghĩa cũng đã kết thúc cho phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cũng như là cảm ơn những bản tin của quý anh chị trong thời gian vừa qua. Xin kính chúc quý anh chị sẽ có một ngày bình an và xin hẹn lại anh Trọng Nghĩa cùng quý anh chị trong chương trình sắp tới.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, và sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với phần bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, miền Trung, nơi được mệnh danh đất cày lên sỏi đá hay là chó ăn đá, gà ăn muối, để nói lên tình cảnh nghèo khổ lam lũ của người dân. Và cũng nơi đây, ông bà ta có câu, ông tha mà bà chẳng tha. Bà gieo cái lục 23 tháng 10, chẳng biết là ông trời bà đất sao lại nhẫn tâm gieo thiên tai xuất phạt người như vậy. Tuy nhiên câu này đã cho thấy bão lụt xảy ra hầu như hàng năm vào khoảng tháng 9, tháng 10, không sai. Năm nay cũng vậy, sau 12 tiếng đồng hồ mà tưởng như bất tận, cơn bão Nari, còn được gọi là cơn bão số 11, đã để lại sau lưng một cảnh tượng kinh hoàng cho miền Trung. Tất cả vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng đã bị phá tan hoang. Và trước đó không lâu, bão Wutip cũng đã đánh vào đây. Bão số 11 gây ra trận lụt kinh hoàng không thua cơn bão lụt lịch sử năm 2002, nặng hơn cơn bão năm 2006, làm cho nhiều người chết và mất tích. Tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hoàn toàn chìm trong bóng tối. Những người dân sống ven biển phải hối hả đưa tàu lên bờ và lo công việc phòng chống bão không thể ra khơi đánh cá. Toàn tỉnh Quảng Nam cũng bị mất điện, Hội An đắm chìm trong mực nước. Bão Nari đã làm chết hàng chục người, làm cho nhiều người bị thương. Có nhiều trẻ em, nhà nghèo, không có phương tiện chuẩn bị chống bão. Gia súc mùa màng bị bão lụt cuốn trôi, đường xá, công sở cầu cống bị hư hại nặng nề. Tại Đà Nẵng, cảnh tượng hoang tàn của trường học làm cho mọi người, nhất là thầy cô, phải bàng hoàng rơi lệ. Trường hoàn toàn bị phá sập, mái tôn bay lìa, cây cối đổ ngổ ngang, bàn ghế, các lớp học đều bị sụp đổ, không biết chừng nào các em mới có nơi chốn học tập. Người dân miền Trung sau cơn bão lụt không có lương thực, áo quần, cứu trợ không kịp. Bây giờ phải đối phó với vật giá leo thang, từ rau trái, bánh mì, gạo, phải xếp hàng dài chờ mua. Nói làm sao cho hết, sự khốn khó cơ cực của người dân miền Trung. Và sau 38 năm Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, dân sống ở đây càng ngày càng thê thảm hơn. Lớp thì bị nhà cầm quyền cướp nhà, cướp của, cướp ruộng đất. Còn người dân sống ven biển chỉ có nghề đánh cá nuôi thân, thì đáng làm ngơ để tàu của Trung Cộng bắt, giết, cướp đoạt tài sản ngay trên vùng biển cha ông để lại. Lớp thì bị bão lụt cuốn trôi nhà cửa, sinh mạng như bọt bèo phải đối phó hàng năm. Mỗi lần bão lụt xảy ra, nhà cầm quyền chỉ cứu trợ cầm chừng bằng mì gói và vài bao gạo. Còn tiền của cứu trợ thật do người dân vùng khác đóng góp hay do các nước khác gửi tặng thì không bao giờ đến được tay của người dân, mà lại chui vào hầu bao của những cán bộ tham ô. Hàng năm cũng có những hội đoàn của nhà nước đến để thực tập, nói rằng giúp dân chống bão lụt, nhưng khi có bão lụt thật thì không thấy họ xuất hiện. Nhà nước vô lương, coi mạng sống của người dân như cỏ rác và cho là dân phải tập sống chung với bão lụt đã quen rồi. Thật tình thì người dân đã tự biết mình thấp cổ bé miệng nên phải tự phòng chống với thiên tai bằng bao đất bao cát thô sơ đặt trên mái nhà để khỏi bị tốc mái, trong nhà dự trữ vỏ xe hơi để làm phao. Trẻ em học sinh phải tập sống chung với sông suối hiểm nguy ở những vùng không có được một cây cầu bắc ngang bằng cách đu dây, tự bơi lội tìm cách tới trường. Đảng Cộng sản lúc nào cũng hô hào cho dân vì dân, nhưng có lẽ quá bận rộn trong các công tác quy mô hơn như xây thêm hotel, sân golf, công viên để câu khách ngoại quốc, kiếm ngoại tệ. Không có thì giờ lo cho dân, dân phải tự lo lấy. Đảng và nhà nước lại còn bận rộn triều cống quan thầy Trung Cộng. Mới đây thì đảng lại bận rộn cung cúc tiếp nghinh đại diện đàn anh thăm viếng. Cả Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố với Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường khi ông này tới Hà Nội là sẽ tăng cường hợp tác mọi mặt, trong đó có khai thác trên biển, và luôn luôn đề cao 16 chữ vàng và 4 tốt. Là một dân tộc tuy nhỏ bé nhưng bất khuất, người dân có thể phải chịu đựng làm quen với bão tố phong ba do trời đất mang lại, nhưng chắc chắn không bao giờ ương hẹn để tập sống chung với bè lũ bán nước cầu Vinh dưới lá bùa 16 chữ vàng và 4 tốt của Trung Cộng ban cho. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.